Thiền cách nào hay nhất? Dân làng và Phật tử sống quanh tu viện Wat Pa Pong kể rất nhiều chuyện về phép màu của Ngài Ajra Tongrat. Họ nói rằng Ajra Tongrat có thể phân thân đến nhiều nơi trong cùng một lúc. Có người quả quyết đã thấy Ajra Tongrat phân dân thành hai. Họ nói rằng Ajra Tongrat đã dùng phép màu để chữa bệnh. Ajra Tongrat có nhãn thông đã thuần phục trong việc nhập định. Ajra Tongrat cười khi nghe được những chuyện này. Phép màu là vấn đề mà người chưa giác ngộ cũng như những người chưa thông hiểu sâu xa Phật Pháp thường mong cầu và quan tâm. Ajra Tongrat nói, chỉ có một loại chân Pháp màu, đó là giáo Pháp. Những lời dạy có khả năng giải thoát tâm và chấm dứt khổ đau. Những pháp màu khác chỉ là ảo tưởng, thuật tráo bài mà mắt khiến ta đi trật đường. Đường chính của chúng ta liên quan đến con người, đến sống và tiến đến giải thoát. Ở Wat Pa Pong chỉ dạy có chân pháp màu mà thôi. Dĩ nhiên, một khi thiền định thuần thục, có thể dùng thiền định vào những mục tiêu khác như luyện thần thông, làm nước thánh, chúc phúc, làm bùa, tiên đoán việc tương lai vân vân. Nếu đạt tâm định, các sư có thể làm được điều đó. Nhưng hành thiền như thế chẳng khác nào uống thuốc độc, uống rượu. Thế thì còn đâu là chánh đạo? Con đường Đức Phật đã đi. Ở đây, thiền định, thiền vắng lặng chỉ dùng làm căn bản cho thiền minh sát. Vì vậy, không cần phải đạt đến mức thiền định thật cao. Chỉ cần quan sát những gì sinh ra, tiếp tục quan sát nhân và quả. Cứ thế, tiếp tục quan sát. Bằng cách này, chúng ta dùng sự chú tâm để quan sát hình sắc, âm thanh, mùi vị, sự xúc chạm và những hoạt động của tâm ý và cuối cùng sẽ tìm thấy pháp giải thoát. Pháp hành của người chủ nhà. Đời sống gia đình thật khó mà cũng thật dễ. Khó làm nhưng dễ hiểu. Chẳng khác nào bạn đến đây và than phiền về cục than đỏ mà bạn đang nắm trong tay. Tôi chỉ đơn giản bảo bạn hãy vứt nó đi. Bạn không chịu và cãi lại. Không, tôi không muốn bỏ. Tôi muốn nó trở nên lạnh kìa. Bạn có thể chọn một trong hai cách. Vứt bỏ nó đi hoặc kiên nhẫn chịu đựng. Bạn sẽ phân vân hỏi lại. Làm thế nào tôi có thể dứt bỏ được? Bạn có thể bỏ gia đình bạn được không? Được. Bỏ phần nội tại trong tâm bạn. Bỏ sự dính mắc bên trong thôi. Giống như con chim đẻ trứng. Bạn có trách nhiệm phải ấp trứng. Nếu không, trứng sẽ thối. Có thể bạn muốn mọi người trong gia đình nể phục và cảm thông bạn, biết rõ tại sao bạn làm như thế này mà không làm như thế kia, vân vân. Nhưng có thể họ không cảm thông được bạn. Thái độ của bạn có thể thiếu hòa ái, tâm hồn bạn có thể chật hẹp. Nếu cha mẹ là một tên trộm và con không hưởng ứng, phải chăng con là đứa trẻ hư hỏng? Hãy giải thích và tìm hiểu mọi chuyện xảy ra trong chiều hướng tốt đẹp, cố gắng thành thật, sau đó hãy để mọi chuyện tự nhiên. Nếu bạn bị bệnh và quyết định đến gặp bác sĩ, nhưng sau khi tận tâm chữa trị bằng mọi loại thuốc, bệnh bạn vẫn không khỏi, bạn phải làm thế nào đây? Bạn không còn cách nào hơn là phải chấp nhận thực trạng và để tâm tự nhiên. Nếu bạn nghĩ đến các danh từ gia đình tôi, việc hành thiền của tôi, bạn sẽ gặp rắc rối vì những hình thức tự ngã này là nguyên nhân của đau khổ. Đừng nhọc công đi tìm hạnh phúc, dù bạn đang sống với những người khác hay đang sống một mình. Hãy sống với giáo pháp, hạnh phúc sẽ tự tìm đến. Phật pháp giúp bạn giải quyết vấn đề, nhưng chính bạn phải tự thực hành và khai mở trí tuệ trước. Bạn không thể có cơm bằng cách chỉ bỏ nước và gạo vào nồi rồi bảo nó chín ngay. Bạn phải nhóm lửa và để cơm có đủ thì giờ chín. Với trí tuệ, mọi vấn đề cuối cùng đều có thể giải quyết. Khi hiểu rõ đời sống gia đình, bạn có thể hiểu rõ được nghiệp báo và nhân quả. Và nhờ thế, bạn có thể quán xuyến và cải thiện mọi hành động của bạn trong tương lai. Hành thiền chung nhóm với mọi người ở thiền viện hay trong những khóa thiền là những việc làm không mấy khó khăn. Vì ở đó mọi người đều hành thiền, bạn phải tinh tấn theo họ, phải ngồi thiền, phải kinh hành như mọi người. Nhưng lúc về đến gia đình, bạn gặp khó khăn. Bạn bảo rằng lúc ở nhà bạn làm biếng. Bạn hãy bỏ hết quyền lực của chính bạn, chuyển quyền hành đó cho kẻ khác, cho sở làm, cho những vị thầy ở ngoài bạn. Hãy tỉnh dậy, bạn tạo ra một thế giới riêng của chính bạn, mà điều quan trọng là bạn có thích hành thiền không đã. Là sư sãi, chúng tôi phải cố gắng giữ giới luật và hành hạnh đầu đà. Thực hành nghiêm chỉnh giới luật là con đường dẫn đến giải thoát. Các bạn cư sĩ cũng phải cố gắng giữ giới luật như vậy. Các bạn hành thiền ở nhà nên giữ gìn trong sạch những giới căn bản. Cố gắng kiểm soát hành động và lời nói. Thật sự tinh tấn và hành thiền liên tục, không gián đoạn. Muốn tập trung tâm ý, bạn phải ráng tinh tấn. Đừng thấy chỉ mới cố gắng một hay hai lần mà không tập trung tâm ý đã sinh ra chán nản. Tại sao không thử cố gắng lâu hơn? Bạn đã để tâm trí đi lang bạt bao lâu theo ý nó mà không kiểm soát được? Bạn có băn khoăn rằng một hay hai tháng chưa đủ để luyện tâm an tịnh không? Dĩ nhiên, tâm rất khó huấn luyện. Muốn dạy một con ngựa bất kham, hãy cho nó nhịn đói một lát. Nó sẽ đến gần bạn hơn. Khi nó đã bắt đầu nghe lời, hãy cho nó ăn chút ít. Đời sống của chúng ta có cái hay, cái đẹp là có thể huấn luyện được tâm. Với nỗ lực đúng, chúng ta có thể đạt được trí tuệ. Sống đời sống cư sĩ và thực hành chánh pháp là sống trong thế gian, nhưng ở trên thế gian. Giới bắt đầu bằng 5 điều học căn bản. Mọi giới đều quan trọng, là cha mẹ của mọi điều tốt đẹp. Điều căn bản là loại bỏ khỏi tâm mọi sai lầm, quét sạch mọi nguyên nhân gây ra phiền muộn và dao động. Phải giữ giới luật thật kiên cố. Sau đó, hãy tham thiền khi cơ hội đến. Đôi lúc, việc hành thiền tiến triển tốt đẹp, đôi lúc không. Đó là chuyện tự nhiên. Đừng bận tâm về việc này. Cứ tiếp tục. Nếu nghi ngờ khởi lên, hãy xem chúng cũng như những chuyện khác của tâm đều vô thường cả. Khi bạn tiếp tục hành thiền đều đặn thì sẽ có định tâm. Dùng tâm định này phát triển trí tuệ. Nhìn sự yêu ghét khởi dậy từ các giác quan mà không dính mắc vào chúng. Đừng bận tâm nghĩ đến kết quả hay sự tiến bộ. Cũng đừng mong ngóng ao ước tiến bộ mau chóng. Cũng giống như đứa trẻ muốn chạy, phải tập bò và tập đi trước đã. Cứ giữ giới thật trong sạch và tiếp tục hành thiền.